Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe một ca khúc lời Việt David Đông chỉ mong được gần Chúa qua tiếng hát Vĩnh Khang.
Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần viên hiến yêu thương trong Giêsu, sẽ không bao giờ xa cứu Chúa nhân từ. Mọi nơi Chúa luôn ở bên con. Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần viên hiến của Chúa Cha muôn đời. Hư tâm con về nơi Cha cao vời, lòng con vẫn mong được bên Cha, đời con mong ước với Giêsu, nghe yên trong ngày mai mai, cùng vui sướng với Giêsu, được phú che bởi vinh quang Chúa ở trong Giêsu. Lòng con vẫn ước mong gần Cha, hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần viên hiến yêu thương trong Giêsu, sẽ không bao giờ xa cứu Chúa nhân từ. Mọi nơi Chúa luôn ở bên con. Lòng con vẫn ước mong gần Cha. Lòng con vẫn ước mong. Lòng con vẫn ước mong gần Cha. Lòng con vẫn ước mong. Lòng con vẫn ước mong gần Cha.
Quan niệm của Phao-lô về sự kêu gọi truyền giáo của mình. Tính bắt buộc nghe tin lành để được cứu rỗi trong những phần kinh thánh trên cho thấy Phao-lô nhận được sự kêu gọi ra đi truyền giáo như thế nào. Khi tin nhận Chúa, Phao-lô nhận được sứ mạng từ Chúa nói rõ tình trạng của những người không có Đấng Christ. Ông đề cập điều này trong công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 15 đến câu 18. Tôi thưa, lại Chúa là ai? Chúa đáp rằng, ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Xong hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mắt cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai người đến đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Ở đây chúng ta thấy nguyên tắc trong chức vụ của Phaolô không có bất kỳ sự phân biệt nào. Chúa phán những ai ở trong sự tối tăm và quyền lực của Satan chưa nghe tin lành cũng không được tha thứ tội. Đấng Christ sai phái Phaolô bằng lời quyền năng mở mắt kẻ mù, không phải để họ xem thấy họ được tha thứ, nhưng hầu họ có thể được tha thứ. Sứ điệp của ông giải cứu con người khỏi quyền lực của Satan. Hình ảnh các dân tộc chưa nghe tin lành là hình ảnh họ bị mù ở trong sự tối tăm, ở dưới ách thống trị của Satan, không được tha thứ tội và không đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi vì họ không được thánh hóa. Điều này phù hợp với những gì Phaolô nói ở những chỗ khác về tình trạng của người không có quyền năng của tin lành. Tất cả đều phải ngậm miệng trước mặt Đức Chúa Trời, Roma đoạn 3 câu 9 đến câu 19. Họ sống theo xác thịt và không thể đầu phục Đức Chúa Trời hay làm đẹp lòng Ngài, Roma đoạn 8 câu 7 đến câu 8. Họ có tánh xác thịt và không thể nhận được những sự thiêng liêng về Thánh Linh Đức Chúa Trời, Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14 đến câu 16. Họ ham mê điều xác thịt và tự nhiên làm con của sự thành nộ, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3 đến câu 5. Họ cứng lòng ở trong tối tăm và xa cách sự sống Đức Chúa Trời, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17 đến câu 18. Khi Chúa đến, đó là sứ điệp cứu rỗi, Roma đoạn 1 câu 16, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 2, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 16, đem đến kết quả Cô-lô-se đoạn 1 câu thứ 6 và chiến thắng Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 1. Và sứ mệnh của Phao-lô và những người thừa kế ông là rao giảng sứ điệp này cho tất cả mọi dân tộc. Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, đạo giả chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồi dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy, Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 21. Sự cứu rỗi cũng là điều Phao-lô nói cho người Do Thái trong nhà hội. Phao-lô không cho rằng những người ngoại hoặc Do Thái kính sợ Đức Chúa Trời được cứu rỗi vì biết Kinh Thánh Cựu Ước. Phao-lô nói gì trong nhà hội tại thành Antioch xứ BCD? Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em, lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môsê, chẳng có thể được xưng công bình. Phao-lô không bảo điều tốt nhất cho họ là được tha thứ vì làm theo luật pháp. Ông rao báo sự tha thứ cho họ qua đấng Christ, và ông rao báo sự giải cứu, xưng công bình khỏi tình trạng tội lỗi nhờ vào việc tin nhận đấng Christ. Sau đó, người trong nhà hội chống đối sứ điệp này. Phao-lô và Barnabas bèn nói cùng họ cách giảng dĩ rằng ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi. Nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới xoay qua người ngoại vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 46 đến 48. Phao-lô được kêu gọi đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất. Giả sử sự cứu rỗi này chưa được rao báo khắp mọi nơi, Phao-lô phải làm điều đó. Sứ điệp của Phao-lô là phương tiện cứu rỗi. Những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đức Chúa Trời đã định sự cứu rỗi đến trên mọi dân tộc qua các sứ giả được sai đi, vâng lời rao báo tin lành, đem sự cứu rỗi cho tất cả mọi dân tộc. Qua lời giảng của Phao-lô, Đức Chúa Trời giờ đây đang thực hiện công tác tối thượng của Ngài. Bỏ qua suốt các đời ngu muội, Ngài đang đem dân ngoại đến tiếp nhận theo kế hoạch định trước của Ngài. Ngài mở lòng họ để tiếp nhận tin lành. Công vụ đoạn 16 câu 14, ban cho họ sự ăn năn. Công vụ đoạn 11 câu 18, và làm sạch tấm lòng của họ bằng đức tin. Công vụ đoạn 15 câu thứ 9. Trước thời điểm ân điển của tin lành này, những điều này không thể có, vì Đức Chúa Trời đang cho phép các dân tộc đi theo đường riêng mình. Công vụ đoạn 14 câu 16. Nhưng giờ đây một chương trình lớn được thực hiện để nhóm hiệp một dân từ khắp tất cả mọi dân tộc cho danh của Ngài. Chính Đức Chúa Trời hành động trong công tác của các sứ giả Ngài để thánh hóa một dân cho Ngài. Điều này được trình bày rõ ràng cách kỳ diệu trong Roma chương 15. Khi Phaolô mô tả sự kêu gọi của ông bước vào công tác của Đấng Christ, nếu tôi đã lấy lòng thật dạng dĩ mà viết thư nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài bởi lời nói và bởi việc làm. Roma đoạn 15 câu 15 đến câu 18. Hãy chú ý đến tính chủ động của Đức Chúa Trời trong những câu này. Trước hết, Đức Chúa Trời ban cho Phaolô đặc ân sứ đồ và kêu gọi ông giảng tin lành. Câu 15-16. Thứ hai, người ngoại tin Chúa bởi sứ điệp của Phaolô đẹp lòng Đức Chúa Trời vì họ được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh. Câu 16. Thứ ba, không phải Phaolô đem dân ngoại đến sự vâng phục, ấy là Đấng Christ đã sử dụng Phaolô để làm điều đó. Câu 18. Do đó, giảng tin lành cho người ngoại là công việc mới của Đức Chúa Trời. Đây là điều ứng nghiệm lời tiên tri thánh về việc Ngài đã từng để cho các dân đi theo đường riêng họ. Nhưng giờ đây, Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng, rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những sự này, có phán như vậy. Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Công vụ đoạn 15, câu 14 đến câu 18. Chúa Giêsu Christ đem đến một thời đại mới. Dân sự của Đức Chúa Trời được lập lại, và họ không còn thất bại trong việc đi đến cùng mọi dân tộc. Trong thời đại mới này, Đức Chúa Trời không cho phép dân sự Ngài phớt lờ công tác truyền giáo. Ngài thiết lập hội thánh, những người sót lại tìm kiếm Chúa. Và giờ đây, Ngài sẽ nhóm hiệp tất cả mọi người giữa vòng các dân tộc kêu cầu danh Ngài. Đây là công việc mới của Ngài. Tất cả những người được định trước sẽ được gọi. Roma đoạn 8 câu 30. Tất cả những ai được định để hưởng sự sống đời đời sẽ tin nhận Chúa. Công vụ đoạn 13 câu 48. Tất cả những người được chuộc từ mọi dân trên đất sẽ được nhóm hiệp lại. Khải huyền đoạn 5 câu 9. Chính Đức Chúa Trời là tác nhân chính trong hành động mới này, và Ngài sẽ chọn ra một dân giữa vòng các dân tộc cho danh vinh hiển Ngài. Công vụ đoạn 15 câu 14. Các sách của dân. Quan điểm của dân về công tác mới này cũng giống với quan điểm của Phaolô. Cũng như Phaolô nói rằng không ai có thể tin nhận Đấng Christ nếu người ta không được nghe biết về Ngài. Roma đoạn 10 câu 14. Và Chúa Giêsu phán trong dân đoạn 10 câu 27: Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Đối chiếu đoạn 10 câu thứ 4 và câu 14. Nói cách khác, Chúa Giêsu nhóm hiệp bầy được chuột của Ngài bằng cách gọi họ bằng tiếng Ngài, chiên Ngài nghe tiếng và đi theo, và Ngài ban cho họ sự sống đời đời. Giăng đoạn 10 câu 28. Chúa Giêsu nói những ai sẽ nghe tiếng và theo Ngài. Ngài đang chỉ về người Do Thái nhiều hơn, những người trên đất thật sự nghe Ngài. Chúa phán, ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Đoạn 10 câu 16. Chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, chỉ về người ngoại, không thuộc bầy của người Do Thái. Nhưng làm sao những người ngoại này nghe được tiếng Ngài? Câu trả lời cũng tương tự như của Phao-lô. Họ nghe tiếng Chúa Giê-xu không theo bản chất tự nhiên hay bởi một tôn giáo xa lạ, nhưng bằng tiếng của các sứ giả Ngài. Chúng ta tìm thấy điều này trong cách Chúa Giê-xu cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài trong Giăng đoạn 17 câu 20-21. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Từ đây, những chiên chẳng thuộc về chuồng này sẽ nghe tiếng của các sứ giả Ngài. Do đó, sự sống đời đời chỉ đến trên những ai nghe tiếng người chăn và đi theo Ngài. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Giăng đoạn 10 câu 27 đến 28. Nhờ các sứ giả của người chăn, nhiều người nghe được tiếng Chúa. Đây là điều Chúa Giê-xu đề cập trong Giăng đoạn 14 câu 6. Khi Ngài phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Bởi ta không có nghĩa những người thuộc các tôn giáo khác có thể đến với Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa Giê-xu chết cho họ. Mặc dù họ không biết gì về điều này, cụm từ bởi ta phải được hiểu theo ngữ cảnh sách Tin Lành Giăng, là tin Chúa Giê-xu qua lời của các môn đồ Ngài. Giăng đoạn 6 câu 35, đoạn 7 câu 38, đoạn 11 câu 25, đoạn 12 câu 46 và đoạn 17 câu 20. Sự sống đời đời có được bởi sự chết của Chúa Giê-xu cho chiên Ngài. Giăng đoạn 10 câu 15. Sự chết chuộc tội không chỉ cho chiên là một số người Do Thái, nhưng cũng dành cho chiên từ khắp mọi dân tộc. Chúng ta thấy điều này trong Giăng đoạn 11 câu 51 đến 53, khi ông giải thích lời của Cai-phe, vả người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đang niên. Người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết, và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tán lạc lại làm một đoàn. Con cái Đức Chúa Trời đã tán lạc. Giăng đoạn 11 câu 52 là những chiên khác chẳng thuộc chuồng này. Đoạn 10 câu 16. Và khi nhìn vào bức tranh Giăng mô tả về việc làm trọn công tác rao giảng trong sách Khải Huyền, chúng ta biết chiên và con cái này đến từ tất cả mọi dân tộc. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Khải Huyền đoạn 5 câu 9 đến câu 10. Ở đây chúng ta xem thấy phạm vi thật của từ ngữ tản lạc trong Giăng đoạn 11 câu 52. Chúa Giê-xu chết để nhóm hiệp con cái Đức Chúa Trời ở rải rác giữa mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Lời này ngụ ý các sứ giả của người chăn phải. Mác đoạn 13 câu 10 và sẽ Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 đem sứ điệp tin lành và tiếng của người chăn đến với mỗi dân tộc trên đất. Những người được chuộc từ tất cả các dân tộc không được cứu nếu họ không biết điều này. Đúng hơn, như Khải Huyền đoạn 7 câu 14 nói rõ, vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Khải Huyền đoạn 7 câu 9 là những người đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Đoạn 7 câu 14 đối chiếu đoạn 22 câu 14. Họ là những người vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu, đoạn 12 câu 17. Tin lành về huyết của Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh vì tội nhân và Ngài đã sống lại cách khải hoàn phải được rao giảng cho tất cả mọi dân hầu họ có thể tin nhận Ngài và được cứu. Kết luận, câu hỏi chúng ta trả lời trong phần này là liệu một số người được Đức Thánh Linh cảm thúc và được cứu bởi ân điển nhờ đức tin vào đấng tạo hóa nhân từ, mặc dầu họ chưa hề nghe nói về Chúa Giê-xu trong đời này không? Liệu có những người tin kính thuộc những tôn giáo khác hơn là Cơ Đốc giáo, khiêm nhường nương cậy vào ân điển của một Đức Chúa Trời mà họ chỉ biết qua cõi thiên nhiên hoặc kinh nghiệm tôn giáo không thuộc về Cơ Đốc giáo không? Câu trả lời trong Tân Ước rõ ràng và dứt khoát là không. Đúng hơn, sứ điệp trong toàn bộ thời gian Đấng Christ đến làm thay đổi dòng lịch sử cứu chuộc. Đức tin cứu rỗi trước kia dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời được biết qua hành động cứu chuộc dân Israel trong hình thức dân con sinh làm của tế lễ và trong các lời tiên tri về sự cứu rỗi hầu đến. Bên ngoài Israel, chúng ta nghe về Melchizedek, Sáng Thế Ký đoạn 14. Người dường như biết Đức Chúa Trời chân thật không bởi sự khải thị đặc biệt thuộc dòng dõi Abraham. Nhưng giờ đây, trọng tâm điểm của đức tin đã được thu hẹp vào trong một người, Chúa Giê-xu Christ, đấng làm ứng nghiệm và đảm bảo tất cả sự cứu chuộc, tất cả các của lễ và mọi lời tiên tri, bởi vinh hiển Ngài, toàn bộ đức tin cứu chuộc đều hướng về Ngài. Do đó, bước ngoặt lớn trong lịch sử cứu chuộc này đi kèm theo bởi việc thúc đẩy công tác mới, công tác truyền giáo mà Đức Chúa Trời đã hoạch định. Ngài không còn cho phép các dân đi theo đường riêng mình, Công vụ đoạn 14 câu 16. Nhưng sai sứ giả Ngài đến khắp mọi nơi, kêu gọi tất cả mọi người ăn năn và tin nhận tin lành, Công vụ đoạn 17 câu 30. Đức Chúa Trời trong Đấng Christ là đấng quyền năng thúc đẩy công tác này. Ngài định cho dân Ngài được sự sống, Công vụ đoạn 13 câu 48, và hy sinh mạng sống mình vì họ, Giăng đoạn 10 câu 15, Khải Huyền đoạn 5 câu 9. Giờ đây Ngài giao phó cho những sứ giả đầy dẫy Đức Thánh Linh rao giảng cho họ, Roma đoạn 1 câu 5, đoạn 10 câu 15. Và Ngài đang phán qua các sứ giả này bằng quyền năng, Luca đoạn 12 câu 12, đoạn 21 câu 15, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 13, và kêu gọi những người hư mất tiếp nhận tin lành, Roma đoạn 8 câu 30, Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 24, và giữ họ bằng quyền năng của Ngài, Giu-đê câu 24. Những ai cho rằng những người không có cơ hội nghe tin lành có thể được cứu mà không cần biết Đấng Christ, cố lý luận quan điểm này làm nổi bật động cơ rao giảng tin lành cho người hư mất. Như chúng ta đã biết, đây là một sự cố gắng vô ích. Những lý lẽ này không có cơ sở vững chắc. Chẳng hạn, John Ellenberger đưa ra 4 phương cách làm nổi bật động cơ của chúng ta. Động cơ thứ nhất, ông trích dẫn Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 10. Ta có nhiều người trong thành này và cho rằng việc biết Đức Thánh Linh đang hành động trong lòng con người trước khi nghe tin lành khích lệ chúng ta. Tôi đồng ý điều này, nhưng đó không phải là vấn đề. Việc tác động tấm lòng con người để chuẩn bị cho họ đáp ứng tin lành rất khác với việc cảm thúc trong lòng họ để họ được cứu không cần nhờ vào tin lành. Động cơ thứ nhất thúc đẩy công tác truyền giáo, nhưng động cơ thứ hai thì không. Động cơ thứ hai, ông lý luận không thể hiểu được rằng bởi vì phần lớn không đáp ứng sự khải thị chung, nên họ cần phải đối diện với những lời công bố của Chúa Giê-xu. Điều này có nghĩa nếu bạn tin một số người được cứu, không cần nghe những lời rao báo của Đấng Christ. Bạn sẽ được thúc đẩy nhiều hơn để rao báo những lời này, bởi vì hầu hết nhiều người không được cứu. Nhưng đây không phải là lý lẽ cho rằng một số người có thể được cứu không cần tin lành thúc đẩy, động cơ rao giảng tin lành của chúng ta cho người hư mất. Trái lại, đây là lý lẽ cho rằng càng có nhiều người cần lời rao báo của Đấng Christ, động cơ chia sẻ những lời này càng cao. Nói cách khác, nếu chúng ta theo đuổi công tác truyền giáo bằng một động cơ, chúng ta cần làm thế vì những lý do khác hơn chỉ để rao báo việc tránh khỏi địa ngục. Tôi giả sử điều này đúng, nhưng tại sao chúng ta cho rằng hội thánh được thúc đẩy đem những phước hạnh này cho nhiều người khác hơn đem cho họ phước hạnh của sự sống đời đời? Việc liều mình sẵn lòng đem người khác khỏi án phạt của tội không được cổ vũ bởi anh ta không còn ở trong vòng sự chết, nhưng chắc chắn bạn cảm thấy bị thúc giục mau giúp anh ta tìm thấy cuộc sống tốt đẹp. Động cơ thứ tư. Cuối cùng, Ellenberger tin rằng một số người được cứu không cần nghe rao giảng tin lành, xác nhận một lần nữa tình yêu là động cơ chính. Lại một lần nữa, điều này khó hiểu đối với tôi, bởi vì nó dường như cho rằng tính cấp bách của công tác truyền giáo được thúc đẩy bởi niềm khao khát cứu người khỏi hình phạt đời đời, không phải là tình yêu thương. Làm sao nói một số người được cứu không cần tin lành là lời kêu gọi mãnh liệt hơn của tình yêu thương? Vì thế tôi xác định lại rằng việc hiện nay người ta bác bỏ lẽ cần của việc nhân loại trên khắp toàn cầu cần nghe tin lành để được cứu đã thật sự cắt bỏ sợi dây thần kinh trong động cơ truyền giáo. Tôi nói một sợi dây thần kinh chứ không phải nói hệ thần kinh, bởi vì tôi cho rằng việc cứu người hư mất trong thế gian này không chỉ là trọng tâm điểm của động cơ truyền giáo, bao trùm trên việc truyền giáo là mục đích đem vinh hiển về cho Đấng Christ. Do đó, hội thánh bị giới hạn vào việc kết ước với Chúa vì vinh hiển Ngài. Charles Hodge đúng khi cho rằng câu hỏi nghiêm túc hàm ý trong lời của một vị sứ đồ, làm sao người ta tin khi không có người rao giảng, nên được nhắc đi nhắc lại bên tai của hội thánh. Chúng ta nhận được đặc ân không tả xiết để theo Ngài thực hiện công tác lớn nhất trong lịch sử, nhóm hiệp những người được chọn từ mọi chi tộc, mọi tiếng nói, mọi dân tộc và mọi quốc gia, cho đến khi đủ số dân ngoại. Tất cả dân Israel được cứu thì con người ngự xuống với đại quyền, đại vinh như vua muôn vua và chúa muôn chúa. Và đất này sẽ đầy dẫy sự hiểu biết về vinh hiển Ngài như các sông đổ về biển cả mãi mãi. Khi ấy, uy quyền tối thượng của Đấng Christ sẽ bày tỏ cho muôn dân, Ngài sẽ giao vương quốc cho Đức Chúa Trời là Cha.
Tâm hồn yêu mềm, Ngài thêm sức tôi càng vững.